chúng ta nhớ lại ở trong Trúc Sâm Tùy Bút của Đại sư Liên Trì. Trong đó ghi lại một câu chuyện, đó là người thật diệt thật. Có một vị tu hành ở trong núi sâu, phải có đến 20-30 năm không xuống núi, tu được rất tốt, tín đồ tôn kính cúng dường. Đối với ông, lễ thỉnh mời ông xuống núi giảng kinh hoằng pháp. Ông liền đi, lần này xuống núi. Khi vừa xuống núi, gặp được tín đồ cung kính cúng dường, ông liền sanh ra kiêu ngạo phóng dật, chính là ngay chỗ này vừa nói. Công phu liền thoái chuyển, ta gọi là chưa qua được khảo nghiệm. Trong núi sâu cách tâm hạnh rất thanh tịnh, vừa bước vào thế giới muôn màu, không qua khỏi khảo nghiệm, tâm liền động. Đại sư Liên Trì cũng quen biết ông. Khi gặp mặt ông, ngài liền nói, ngài nói có một người như vậy, tu hành trong núi sâu rất nhiều năm, sau khi vừa bước vào hồng trần thất bại thảm hại. Ông đến hồng trần để độ chúng sanh, cuối cùng lại bị chúng sanh độ đi mất. Người kia liền hỏi, người đó là ai vậy? Đại sư Liên Trì liền nói, tôi nói chính là lão huynh. Câu nói này làm ông tỉnh thức. Giống như sự việc này từ xưa đến nay có rất nhiều, cho nên hiện tại tu hành thành công khó, có mấy người có thể vượt qua được danh vọng lợi dưỡng khảo nghiệm. Danh vọng lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy bày ra trước mặt mà không động tâm, có được mấy người chứ? Lại có được mấy người ở trong nghịch cảnh bị oan uổng, bị sỉ nhục mà không có lòng sân hận, không sinh oán hận, không có báo thù, có mấy người có thể làm được? Cho nên thật đã biết rồi, tâm địa của họ vĩnh viễn thanh tịnh, ở trong thuận cảnh thanh tịnh, trong nghịch cảnh vẫn là thanh tịnh. Họ sinh ra cái tâm gì vậy? Mãi mãi sinh ra cái tâm cảm ơn, báo ơn. Vì sao vậy? Học trò đi học ở trường, khi tôi còn trẻ đi học trung học, thầy của tôi ngày ngày vừa lên lớp là sát hạch, khảo nghiệm bạn mỗi ngày, xem bạn có tiến bộ hay không. Vậy người tu hành chúng ta có phải vậy hay không? Đúng vậy. Bạn xem từ sớm đến tối, bạn xem thấy tất cả mọi người, tất cả mọi việc, tất cả mọi vật, đó chẳng phải đang khảo bạn hay sao? Thuận cảnh bạn gợi lên tham luyến, bạn thi không đạt tiêu chuẩn, nghịch cảnh, gặp người khác mắng bạn vài câu, sỉ nhục bạn một chút, bạn liền sân giận, bạn liền oán hận, bạn đều là được điểm không mà đi. Mỗi ngày thi, mỗi ngày không tiến bộ, không những không tiến bộ, hơn nữa còn thoái lui, mức độ thoái lui rất nhanh, sinh khởi tham luyến, sinh khởi oán hận. Cho dù trì giới trì được rất nghiêm, có công phu không? Không có công phu. Làm gì là người nghiêm trì tịnh giới mà khởi lòng tham, có thể khởi lòng sân hận? Chính mình giới luật giữ được rất tốt, dường như rất đúng pháp, xem thấy người này không giữ giới, người kia phá giới, trong lòng liền rất không vui, tùy ý phê bình. Loại thái độ này nói rõ sự giữ giới đó của họ là giả, không phải là thật. Bạn xem Đại sư Huệ Đăng đã nói trong đàn kinh, nếu là người chân thật tu hành, không thấy lỗi thế gian, người chân thật trì giới, tất cả thiện ác của thế gian này họ có thấy hay không? Nếu như nói không thấy, nếu nói không thấy thì con mắt của họ có vấn đề. Họ nhìn thấy, họ nhìn thấy thì thế nào? Họ không để ở trong lòng, đó gọi là không thấy lỗi thế gian. Thấy mà không thấy, nghe mà không nghe, không để ở trong lòng. tâm là thanh tịnh, tâm là bình đẳng. Cho nên đối với tất cả chúng sanh, thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng tốt, đều là bình đẳng, lễ kính, tán thán. Trong tán thán đó, ngôn hạnh thiện thì tán thán, ngôn hạnh không thiện thì không nói, nhiều nhất mỉm cười là xong. Ý gì trong đây sâu rộng, chúng ta luôn phải thấu hiểu, phải biết làm thế nào để học tập. Gặp phải một số ác duyên, gặp phải người độc hại, thậm chí cắt xẻo, như những nhục tiên nhân, gặp phải ca lợi dương, cắt xẻo thân thể. Ở trên kinh, Phật vận dụng câu chuyện này rất nhiều, nói được rất tường tận ở trong kinh Đại Niết Bàn. Nói ra tỉ mỉ câu chuyện này, trên kinh Kim Cang chỉ nói sơ lược. Nhẫn nhục tiên nhân là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn đang tu Bồ Tát Đạo chưa thành Phật, tu nhẫn nhục Ba La Mật, nhẫn mà người không thể nhẫn. Thông thường người không thể nhẫn thì Ngài có thể nhẫn được. Trên thực tế là chư Phật Như Lai thị hiện loại hình tướng này để cho chúng ta xem, để khởi phát cho chúng ta, để chúng ta xem thấy loại hành trì này của các ngài, chúng ta chính mình sâu sắc mà phản tỉnh, mà giác ngộ, phải học tập với các ngài. Khó nhẫn có thể nhẫn, không có gì không thể nhẫn. Chỉ cần bạn có thể xem nhẹ một chút tất cả pháp thế xuất thế gian, không nên khẩn trương như vậy. Ở trên thiên văn chương này của chúng ta, tổng đề mục là pháp giới viên minh tự tại dụng. Đó là nói ai vậy? Nói đến pháp thân đại sĩ, họ hoàn toàn thấu suốt, giác ngộ đối với thật tướng của vũ trụ. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Họ có chấp trước hay không? Không chấp trước. Họ có phân biệt hay không? Không phân biệt. Không những không có phân biệt chấp trước, động niệm cũng không có. Cho nên họ viên mãn 13 la mật. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Cảm ứng tương thông này là như vậy. Rất giống như thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bột Thắng vậy. Bạn xem, nước không khởi tâm động niệm, chúng ta khởi tâm động niệm có cảm, nó liền có ứng. Chúng ta dùng một thiện niệm, bạn xem cái kết tinh của nó đẹp cỡ nào. Chúng ta dùng một ác niệm đối với nó thì kết tinh sẽ rất là xấu. Tiến sĩ Giang Bột Thắng đã làm thí nghiệm 10 mấy năm, ngày ngày đang làm. Đó là thật, không phải là giả. Pháp tánh, phía trước chúng ta đã học, tự tánh thanh tịnh, viên minh thể, đó là pháp tánh. Trong pháp tánh không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Cho nên hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất đều là giả. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nó làm sao có thể khởi tâm động niệm? Làm sao có thể có phân biệt chấp trước? Đó mới gọi là chính xác. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở 10 pháp giới. Trên hình tướng không hề khác gì với chúng ta. Mặc áo ăn cơm, học tập làm việc không hề khác nhau. Trên thực tế, cốt cách thì hoàn toàn không như nhau. Cho nên gọi là tùy duyên diệu dụng. Tùy duyên là chúng sanh có cảm thì ta có ứng. Cái cảm ứng này là tùy duyên. Diệu dụng ở đâu vậy? Ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Các bạn không khởi tâm, không động niệm. Đó là Phật. Không phân biệt, không chấp trước. Đó là Bồ Tát. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta ở ngay trong tác dụng. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Cho nên gọi là phàm phu. Trên hình tướng của chúng ta, họ diệu mà chúng ta không diệu. Cho nên họ lúc nào cũng có thể cảm thọ, ta thứ gì cũng kỳ kèo. So đo từng ly. Không hề dừng nhịn chút nào. Đó gọi là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì có báo ứng, liền có nhân quả. Đời đời kiếp kiếp, vướng bận không rõ. Bạn xem nhiều khổ. Cho nên trong Kinh Đại Thừa, Phật dạy chúng ta phải học Bồ Tát. Tùy duyên diệu dụng, vì thì bạn an vui không gì bằng. Hòa trong hồng trần với tất cả chúng sanh. Trên hình thức bên ngoài bạn không hề thấy điều gì. Thế nhưng người biết nhìn thì rõ ràng tường tận. Người biết nhìn là thế nào? Trong thuận cảnh, không tham luyến. Trong nghịch cảnh, không sanh sân hận. Từ ngay chỗ này có thể thấy ra được. Nếu như nghiêm trọng hơn một chút, người khác khinh khi bạn, xem thường bạn, quỷ bán bạn, vũ nhục bạn, hãm hại bạn, bạn cũng có thể nhẫn chịu. Cũng không có oán hận. Cũng không có ý niệm báo thù. Không chỉ không có tâm báo thù, không có ý nghĩ oán hận. Vừa rồi mới nói, người chân thật tu hành là ngày ngày đang tiếp nhận khảo nghiệm, ngày ngày nâng cao cảnh giới của chính mình. Cảnh giới càng cao, bằng những sỉ nhục càng nghiêm trọng, bằng gặp nạn sẽ càng khổ. Mỗi ải đều vượt qua. Vì chúc mừng bạn, bạn thành Phật rồi. Cho nên những dục tiên nhân, cái ải sau cùng là bị ca lợi dương cắt xẻo thân thể. Ca lợi là tiếng phạn, dịch thật ý trung văn chính là hôn quân vô đạo. Ông ấy cảm thấy không vui thì liền đem người ta giết đi. Giết còn không phải dùng một dao giết chết, gọi là xử tử lang kỵ. Những dục tiên nhân nói với vua Ca Lợi: tương lai ta thành Phật, người ta độ đầu tiên là ông. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện thành Phật lần này. Người đầu tiên được độ chứng quả A-la-hán là Kiều Trần Như Tôn Giả. Tiền thân của Kiều Trần Như Tôn Giả là vua Ca Lợi. Bạn thấy những dục tiên nhân không những không oán hận, không những không báo thù, mà còn rất cảm tạ ông ấy. Ta tương lai thành Phật sẽ độ ông trước. Đó là chính xác. Phật không độ người vô duyên. Cái duyên này có thiện duyên, có ác duyên. Thiện duyên, ác duyên ở trong mắt của Phật Bồ Tát đều bình đẳng được độ. Cái duyên nào chín mùi thì độ trước. Phật vì để báo ân, đó là để chúng ta xem, để chúng ta học tập. Chúng ta phải nên học tập như vậy.